sự cầu nguyện. Câu gốc: mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác chương 11 câu 24. Chúng ta cùng nhau học câu gốc này. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác chương 11 câu 24. Chúng ta đọc lại với nhau một lần nữa. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác chương 11 câu 24. Câu gốc này là lời hứa của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hứa, đức tin chính là chìa khóa để lời cầu nguyện được Chúa nhậm. Trong bài học số 2 về Kinh Thánh, chúng ta đã học biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Khi đọc và học Kinh Thánh, chúng ta lắng nghe lời Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta. Ở trong bài học này, chúng ta học biết phải thưa chuyện với Đức Chúa Trời như thế nào khi cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là hai điều thiết yếu của đời sống cơ đốc nhân. Vì lẽ chúng ta cần phải tương giao với Đức Chúa Trời luôn. Bài học này sẽ giúp cho quý vị biết cầu nguyện là gì và làm thế nào để lời cầu nguyện được Chúa nhậm. Câu hỏi thứ nhất, cầu nguyện là gì? Đáp, người ta thường nghĩ rằng cầu nguyện chỉ là cầu xin với Đức Chúa Trời. Thật ra cầu nguyện còn chứa đựng ý nghĩa sâu xa hơn thế nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là cầu xin. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa phán với mình. Sứ đồ Phao-lô khi ông gặp một hoạn nạn, ông đã thưa với Chúa và ông cũng đã nghe được tiếng Chúa phán cùng ông. Ông nói trong Côn Tô thứ nhì chương 12 câu 8 câu 9 rằng: đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì Đức Chúa Trời là đấng ba ngôi hiệp một nên có thể nói cầu nguyện là tương thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta là loài người mà được phép cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Và tại sao chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi? Đáp, vì nhờ tin Chúa Giê-xu, chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong bài học về sự sáng tạo và con người, Đức Chúa Trời dựng nên con người là sinh vật cao quý nhất có khả năng tương giao với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, do phạm tội nên con người đã đánh mất đặc ân đó. Nay chúng ta nhờ tin Chúa Giê-xu được phục hồi địa vị làm con Chúa, nên chúng ta có thể qua Chúa Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Còn việc chúng ta chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi, bởi vì một, vì một mình Đức Chúa Trời có quyền nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Sách Các Vua thứ nhất chương 18 câu 37 đã dạy: Chúa hằng hữu ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng có quyền nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cầu nguyện với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. 2. Vì Đức Chúa Trời là đấng thành tín đời đời. Giê-rê-mi chương 33 câu 3 cho biết: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, ngoài Đức Chúa Trời ra, không có ai xứng đáng để chúng ta cầu nguyện cả, vì tất cả đều chỉ là những thần hư không hoặc là một đấng đã chết mà thôi. Chính vì lẽ đó, cho nên chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chỉ cầu nguyện với một mình Ngài mà thôi. Câu hỏi thứ ba, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Đáp, khi hai người yêu nhau thì luôn tìm mọi cách để trò chuyện cùng nhau. Đức Chúa Trời dựng nên quý vị, yêu quý vị đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu chết thay cho quý vị. Chúa yêu quý vị và tôi. Ngài muốn tâm sự cùng quý vị và tôi. Ngài muốn lắng nghe quý vị tâm sự với Ngài. Vì cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, cho nên cầu nguyện làm cho tâm linh được mạnh mẽ. Vì vậy có thể nói, cầu nguyện là cần thiết cho đời sống của tín hữu, giống như hơi thở cần cho sự sống. Nếu không có cầu nguyện, tâm linh chúng ta sẽ chết vì thiếu sự tương giao với Chúa. Chúa Giê-xu cũng dạy, hễ ai nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện thì được Đức Chúa Trời nhậm lời. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để nhận được sự ban cho từ Chúa. Giăng chương 16 câu 23 ghi: quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đây là lời dạy của Chúa Giê-xu. Ngài dạy, nếu chúng ta cầu xin Chúa nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà cầu xin thì Ngài sẽ ban cho. Câu hỏi thứ tư, có mấy hình thức cầu nguyện? Đáp, có hai hình thức. Một là cầu nguyện riêng, và hai là cầu nguyện chung. Cầu nguyện riêng là cầu nguyện một mình, tức là cá nhân mình cầu nguyện với Chúa. Quý vị nên để nhiều thời giờ và cầu nguyện cho nhiều vấn đề trong cuộc sống của quý vị. Cầu nguyện chung hay là hiệp nguyện, tức là cầu nguyện giữa hội thánh, hoặc là cầu nguyện với một vài anh em ở trong một nhóm nhỏ hay trong một tổ cầu nguyện. Khi cầu nguyện chung thì nên cầu nguyện lớn tiếng, ngắn gọn, rõ ràng để người khác cùng hiệp ý với mình trong lời cầu nguyện. Câu hỏi thứ 5, chúng ta phải cầu nguyện cho ai? Đáp: thứ nhất, chúng ta phải cầu nguyện cho anh em ở trong hội thánh. Ê-phê-sô chương 6 câu 18 dạy: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Lời Chúa dạy hãy cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ, nên chúng ta phải cầu nguyện cho anh em chúng ta trong hội thánh. Thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện cho những người đang thi hành chức vụ, như những người trang bày, các nhà truyền giáo, những người thăm viếng, chăm sóc ở trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô khi thi hành chức vụ, ông cũng đã xin hội thánh Cô-lô-se cầu nguyện cho chức vụ của ông. Ông nói trong Cô-lô-se chương 4 câu 3 rằng: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người. Lời Chúa trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 câu 2 ghi: vậy trước hết trong mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Vậy thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu cho tất cả mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Thứ tư, chúng ta phải cầu nguyện cho người thân. Vua David đã nêu gương về cầu nguyện cho người thân. Ông đã cầu nguyện cho con của mình: xin Chúa hãy ban cho Salomon, con trai tôi, một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc này, xây cất cái đền mà tôi sắm sửa tài liệu cho. Sự ký thứ nhất, chương 29, câu thứ 19. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho người thân của mình. Thứ năm, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Tác giả Thi Thiên 106, câu 4 đã cầu nguyện cho chính mình như sau: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi, tùy ơn lành làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi. Câu hỏi thứ 6, phải cầu nguyện khi nào, tại đâu? Đáp: vì Chúa là đấng ở khắp mọi nơi, cho nên chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ tại đâu. Tuy nhiên, để tạo một thói quen trong sự cầu nguyện và để không bị phân tâm bởi ngoại cảnh chi phối, chúng ta nên chọn một chỗ yên tĩnh và thời giờ nhất định, ví dụ như mỗi sáng sớm khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là lúc nào nơi nào thuận tiện nhất đối với quý vị để cầu nguyện mỗi ngày. Vua David đã nêu gương cầu nguyện vào những thời giờ nhất định ở trong ngày. Ông nói trong Thi Thiên 55 câu thứ 17: buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt nghe tiếng tôi. Còn sứ đồ Phao-lô đã dạy: vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Timôthê thứ nhất chương 2 câu 8. Ngoài ra, để tỏ lòng biết ơn Chúa đã ban cho chúng ta thực phẩm nuôi sống hàng ngày, chúng ta cũng phải cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Chúa Giê-xu đã nêu gương cầu nguyện trước khi ăn ở trong Ma-thi-ơ chương 14 câu 19. Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra, trao cho môn đồ và phân phát cho dân chúng. Câu hỏi thứ 7, chúng ta phải cầu nguyện điều gì? Đáp: thứ nhất, căn cứ vào nội dung của bài cầu nguyện Chúa dạy, chúng ta biết phải cầu nguyện điều gì. Đó là cầu xin danh Đức Chúa Trời được tôn thánh, nước Ngài được đến, ý Ngài được nên ở đất như đã được nên ở trên trời. Xin Chúa cho nhu cầu đủ hàng ngày. Xin Chúa tha tội. Xin Chúa cứu khỏi mọi cám dỗ. Đây là bài cầu nguyện Chúa dạy được ghi trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 13 mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Quý vị cũng rất cần học thuộc lòng bài cầu nguyện này. Thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho thêm người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dặn dò hội thánh Cô-lô-se ở trong Cô-lô-se chương 4 câu 3 rằng: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Thứ ba, Chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa cho một lòng thánh khiết, mở mắt để hiểu lời Chúa. Trong Thi Thiên chương 51 câu 2 ghi: Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Và Thi Thiên 119 câu 18 cũng ghi: Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa. Như vậy, chúng ta nên cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có được lòng thanh khiết và xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy được sự lạ lùng ở trong lời của Chúa. Thứ tư, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa dạy chúng ta biết sống xứng đáng từng ngày. Trong Thi Thiên 90 câu 12, ông Môi-se đã cầu nguyện: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết sống xứng đáng trong ngày đó. Và như vậy chúng ta phải cầu xin với Chúa từng ngày. Thứ năm, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca chương 11 câu 13 ghi: Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Đây là lời của Chúa Giê-xu, Ngài dạy. Chúng ta phải cầu xin Chúa, và khi chúng ta cầu xin, thì Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, hay là nói một cách khác, chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngoài ra, thì chúng ta có thể cầu nguyện bất kỳ những điều gì khác trong sinh hoạt thuộc linh và thuộc thể. Cầu nguyện trong khi vui, cầu nguyện trong khi buồn, cầu nguyện lúc hoạn nạn, cầu nguyện lúc hanh thông, vân vân. Tóm lại, chẳng có điều gì là quá vĩ đại đối với quyền năng của Chúa, và cũng chẳng có gì là quá nhỏ bé với tình yêu của Ngài. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ điều gì, việc nhỏ hoặc việc lớn. Chúa rất muốn chúng ta tâm tình chia sẻ buồn vui với Ngài mỗi ngày. Xin quý vị hãy mạnh dạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày. Câu hỏi thứ 8, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Đáp: Thứ nhất là phải nhân danh Chúa Giê-xu. Giăng chương 14 câu 14, Chúa Giê-xu dạy: Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Thường cuối mỗi lời cầu nguyện, chúng ta thường nghe câu: Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu, Amen. Cầu xin nhân danh Chúa Giê-xu hay là trong danh Chúa Giê-xu là cầu xin phù hợp với tinh thần và ý muốn của Chúa. Muốn vậy thì chúng ta phải sống trong mối tương giao gần gũi với Ngài. Khi càng gần gũi với Chúa Giê-xu thì những ước muốn của chúng ta sẽ càng giống với ước muốn của Ngài. Cần phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu vì Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua đó, lời cầu xin của chúng ta mới được Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận. Còn Amen, tức là tiếng Hebrew, có nghĩa là cầu xin được như vậy hay là hết lòng muốn như vậy. Vì từ Amen nó có nhiều nghĩa, dịch ra cho đủ nghĩa đó thì thường dài dòng. Rồi trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu đã tự xưng Ngài là đấng Amen, có nghĩa là đấng thành tín, chân thật. Ngài cũng thường dùng từ Amen khi dạy dỗ một vấn đề quan trọng. Vì thế, Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đã thống nhất kết thúc lời cầu nguyện bằng từ Amen ngắn gọn. Quý vị cần biết từ Amen để khi nói lên thì hiểu rõ, chứ không phải là nói như vậy. Như vậy, điều đầu tiên phải cầu nguyện như thế nào? Phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Thứ hai, phải cầu nguyện cách sốt sắng và bền lòng. Gia-cơ chương 5 câu 16 dạy: Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm. Và Cô-lô-se chương 4 câu 2 dạy chúng ta phải cầu nguyện bền lòng, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Vậy chúng ta phải cầu nguyện cách sốt sắng và hết lòng, chứ không phải chỉ cầu nguyện qua loa chiếu lệ. Thứ ba, phải cầu nguyện trong tinh thần hiệp một ý với anh em. Matthew chương 18 câu 19 cho biết: Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Đây là lời dạy của Chúa Giê-xu. Ngài nói rằng nếu chúng ta chỉ cần hai người ở dưới đất thuận nhau thôi mà cầu xin Chúa, thì không cứ việc chi, cha trên trời cũng sẽ ban cho. Khi có một người thay mặt hội thánh hay là một nhóm người để cầu nguyện, thì chúng ta phải chú ý lắng nghe và hiệp một ý với lời cầu nguyện đó. Khi người ấy cầu nguyện xong, thì chúng ta bày tỏ sự đồng lòng với lời cầu nguyện bằng cách nói: Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen. Thứ tư, khi cần thì cũng phải kiêng ăn và cầu nguyện. Kiêng ăn không phải là tuyệt thực, bởi vì tuyệt thực thường là để đòi hỏi một yêu sách nào đó. Nhưng mà kiêng ăn là tạm bỏ qua nhu cầu và những đòi hỏi của thể xác để chuyên tâm cho việc cầu nguyện. Kinh Thánh đã ghi lại nhiều đầy tớ của Chúa đã kiêng ăn cầu nguyện, và chính Chúa Giê-xu cũng đã kiêng ăn và là dạy môn đồ kiêng ăn cầu nguyện. Vì vậy, trong sự cầu nguyện, khi cần, chúng ta cũng cần phải kiêng ăn cầu nguyện. Thứ năm, nhờ Đức Thánh Linh và bởi đức tin mà cầu nguyện. Ê-phê-sô chương 6 câu 18 đã ghi: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Có nhiều khi chúng ta không biết mình cầu xin, không biết lời cầu xin của mình như thế nào, và có thể chúng ta cầu xin theo tư dục của mình. Cho nên chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh để cầu nguyện thì chúng ta mới có thể cầu nguyện trong ý chỉ của Chúa. Chúa Giê-xu cũng dạy là hãy cầu nguyện bởi đức tin trong Mác chương 11 câu 24. Chúa nói: bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Thứ sáu, phải cầu nguyện với lòng thánh khiết và theo ý muốn của Chúa. Thi Thiên chương 66 câu 18 cho biết: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nhân Nhất chương 5 câu 14, lời Chúa dạy: này là điều chúng ta dạng dị ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Chúa mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Như vậy, khi cầu nguyện phải cầu nguyện với lòng thánh khiết, bởi vì khi chúng ta còn giữ tội ác trong lòng thì Chúa không nghe chúng ta. Và khi cầu nguyện thì chúng ta phải cầu nguyện theo ý muốn của Ngài, chứ không cầu nguyện theo tư dục của mình. Như vậy thì Chúa sẽ nghe chúng ta. Thứ bảy, chúng ta không cầu nguyện với những điều sau: không cầu nguyện với sự nghi ngờ, không cầu nguyện với động cơ ích kỷ, không cầu nguyện theo kiểu lặp đi lặp lại như là một bài kinh nhật tụng, và không cầu nguyện để cho người ta nghe hay để khoe khoang. Chúng ta không cầu nguyện với sự nghi ngờ. Gia-cơ chương 1 câu 6 Kinh Thánh dạy: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Không cầu nguyện với động cơ ích kỷ. Gia-cơ chương 4 câu 3 lời Chúa dạy: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Không cầu nguyện lặp đi lặp lại như là một bài kinh nhật tụng. Ma-thi-ơ chương 6 câu 7 lời Chúa dạy: khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoài, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhầm. Cũng không cầu nguyện cốt để cho người ta nghe, để khoe khoang. Ma-thi-ơ chương 6 câu thứ 5 Chúa dạy: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Câu hỏi thứ 9, chúng ta nên cầu nguyện theo thứ tự nào? Đáp, chúng ta có thể cầu nguyện theo thứ tự gợi ý sau đây. Thứ nhất, xưng tội. Thứ hai, ca ngợi. Thứ ba, cảm tạ Chúa về những sự ban cho của Ngài. Thứ tư, cầu thay. Thứ năm, cầu xin cho chính mình. Trong Thi Thiên chương 32 câu thứ 5 cũng đã cho chúng ta thấy lời cầu nguyện xưng tội. Tác giả nói: tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu các gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Trong Thi Thiên 103 câu 1 câu 2 cũng đã ghi lại lời cầu nguyện ca ngợi Chúa của tác giả: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Như vậy thì chúng ta có thể cầu nguyện theo cái thứ tự gợi ý là: trước hết chúng ta xưng tội, sau đó chúng ta ca ngợi Chúa, rồi chúng ta cảm tạ về những gì mà Chúa đã ban cho mình, rồi chúng ta cầu thay, sau đó chúng ta cầu xin cho chính mình. Trên đây cũng chỉ là những gợi ý. Chúng ta biết rằng cầu nguyện là tâm sự với Đức Chúa Trời, cho nên là không có một cái công thức nào cả. Quý vị có thể cầu nguyện cách thoải mái với Chúa, như là một người con tâm tình với cha mình vậy. Sau đây chúng tôi đưa ra một cái lời cầu nguyện gợi ý trước khi ăn. Ví dụ như là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, quý vị ăn thì cầu nguyện với Chúa như sau. Phần mở đầu, chúng ta có thể nói: kính lạy Đức Chúa Trời, hoặc là lạy Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con, hoặc là lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Rồi phần thứ hai là nội dung cầu nguyện trước bữa ăn. Quý vị có thể cầu nguyện một cách đơn sơ như thế này: con cảm tạ Chúa về thức ăn Chúa ban cho con sáng nay, hoặc là trưa, hoặc là tối. Xin Chúa dùng thức ăn này bổ sức cho chúng con và cho chúng con luôn sống biết ơn Ngài. Phần thứ ba là kết thúc: con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Câu hỏi thứ 10, vì sao mà có lời cầu nguyện lại không được Đức Chúa Trời nhậm? Đáp, Chúa hứa, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Nhưng mà vẫn có những lời cầu nguyện không được Chúa nhậm. Vì sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa không nhậm lời là vì một số lý do sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện mà không được Chúa nhậm lời là vì còn tội lỗi. Ê-sai chương 59 câu 2 đã cho biết: ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Tội lỗi mà không xưng ra thì sẽ vô hiệu hóa lời cầu nguyện của chúng ta, giống như một cục phèn biết đầy cái ống nước, làm cho nước không chảy ra được, cần phải lấy bỏ cục phèn đó ra khỏi ống thì nước mới chảy tốt. Cũng vậy, nếu lỡ phạm tội thì xin hãy nhanh chóng xưng nhận với Chúa để được Ngài tha thứ và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Thứ hai, cầu nguyện mà không được Chúa nhậm vì xin điều trái lẽ. Trong Gia-cơ chương 4 câu thứ 3, lời Chúa dạy: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Nếu chúng ta cầu xin để thỏa mãn những ham muốn, những dục vọng riêng tư của mình thì sẽ không bao giờ nhận được. Những ai làm cha làm mẹ đều biết, khi con mình xin tiền để đánh bạc, để hút thuốc, chắc chắn quý vị không bao giờ cho. Lời cầu xin trái lẽ không bao giờ được nhận. Thứ ba, lời cầu xin mà không được Chúa nhậm vì không tha thứ cho người phạm tội với mình. Trong Mác chương 11 câu 25, lời Chúa dạy: khi các ngươi đứng cầu nguyện, có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Và trong bài cầu nguyện Chúa dạy, hay là chúng ta gọi là bài cầu nguyện chung, thì Chúa cũng hướng dẫn môn đồ cầu nguyện: xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Nếu mà không tha thứ, cứ nuôi ý định trả thù trong lòng, thì chắc chắn lời cầu nguyện sẽ không được Chúa nghe mà nhậm. Thứ tư, cầu nguyện mà không được Chúa nhậm là vì thiếu đức tin. Gia-cơ chương 1 câu 6 chép: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động đưa đi đây đi đó. Đức tin là chìa khóa của thành công trong sự cầu nguyện. Trong Kinh Thánh Tân Ước, rất nhiều lần Chúa Giê-xu đã phán với những người được Chúa chữa lành rằng: đức tin con đã cứu con. Cầu nguyện thì phải tin rằng Chúa nghe và nhậm lời. Nếu cầu nguyện với sự nghi ngờ, thiếu đức tin, thì chắc chắn lời cầu nguyện đó không được Chúa nhậm. Thứ năm, cầu nguyện mà không được Chúa nhậm là vì thiếu bền đổ. Luca chương 18 câu 1 có ghi: Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Có những lời cầu nguyện mà Chúa nhậm lời ngay, nhưng mà cũng có lúc có những lời cầu nguyện cần phải bền đổ cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt nản lòng, bởi vì Chúa sẽ nhậm lời vào thời điểm Chúa thấy tốt nhất. Nếu Chúa nhậm lời bây giờ thì không tốt bằng thời điểm mà Chúa thấy, vì chúng ta chỉ thấy trước mắt, nhưng Chúa là đấng thấy trước cả tương lai. Vì vậy cho nên có khi Chúa nhậm lời ngay, nhưng có khi Chúa cũng để chúng ta phải chờ đợi, và có khi Chúa nhậm lời trong một thời điểm mà chúng ta không ngờ tới. Vì vậy, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cầu nguyện một lần mà không bền đổ thì lời cầu nguyện đó cũng không được Chúa nhậm. Bài học về sự cầu nguyện mà chúng ta vừa học qua cho chúng ta biết, cầu nguyện là tâm sự với Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta tĩnh nguyện với Chúa, sau khi Chúa dạy dỗ quý vị qua lời Kinh Thánh thì hãy dành thời giờ để thưa chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện. Hãy thờ phượng và ca ngợi Chúa. Hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng sự cảm tạ Chúa. Hãy xưng nhận tội lỗi và những điều bất xứng ra trước mặt Ngài, và cũng hãy mạnh dạn trình bày nhu cầu của quý vị và của người khác lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện với đức tin, tin Đức Chúa Trời đã nghe và đáp lời cầu nguyện của quý vị. Chúng ta ôn lại câu gốc của bài học: mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác chương 11 câu 24. Rất mong quý vị dầm thấm trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày.